dính líu vào vụ đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960. Nhất Linh đã bị chính quyền đương thời gọi ra tòa ngày 8 tháng 7 năm 1963. Thì hôm trước, tức là ngày 7 tháng 7 năm 1963, Nhất Linh uống thuốc độc tự tử. Cái chết của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam trở thành một bi kịch văn học và lịch sử lớn nhất thế kỷ 20 của Việt Nam. Hôm nay, nhà văn Nguyễn Tường Thiết sẽ soi rõ một số khía cạnh trong cái chết của Nhất Linh. Thanh Nguyễn Tường Thiết, về cái chết của Nhất Linh, anh và anh của anh là anh Triệu đã chứng kiến từ đầu đến cuối, thì có thể nói là ông cụ đã sắp đặt cái chết trước mắt mọi người thân trong gia đình mà không ai có thể biết để ngăn cản được. Vậy thì cái việc đó đã xảy ra như thế nào hả anh?
Ngay sau khi mà ông cụ mất đó, thì khoảng chừng được vài tháng sau thôi, trong cái lúc cái xúc động của tôi toàn đó, thì tôi có viết một cái bài tường thuật như là một cái hồi ký từ năm 1964, lấy tên là Niềm Vui Chết Hiểu, để mà tả lại những cái giây phút cuối cùng của ông cụ trước khi mất. Tại sao tôi lại lấy cái tựa là Niềm Vui Chết Hiểu? Là bởi vì buổi sáng hôm đó, đó tôi thấy ông ấy có vẻ là rất là bất dứt. Nhưng mà đến một giờ trưa đó, hình như là ông bột xong có một cái quyết định nào ở trong óc đó. Tự nhiên ông đổi hẳn thái độ và ông tự nhiên ông vui vẻ hẳn lên. Thì tôi cũng xin nhắc lại là cái ngày hôm sau đó là ông phải đi ra tòa về tội mà cái nhà cầm quyền hồi đó xử tội ông ấy về cái việc mà ông ấy dính líu tới một cái vụ đảo chánh trước đó vài năm. Thì ông cụ lúc đầu tiên buổi sáng hôm đó thì cái thái độ ông rất là phân vân. Thế nhưng mà đến 11 giờ như là một quyết định xong một cái chuyện gì đó, thì tôi thấy rằng là ông rất là vui vẻ. Và chính thật ra đó, sở dĩ mà ông ấy mất được mà trước mặt chúng tôi là bởi vì ông có một quyết định và ông ấy lừa tụi tôi. Và ông ấy nói rằng là ngày hôm nay đó là bố rất là vui. Ông không nói lý do gì cả. Cho nên các con đi mua rượu, tôi với lại anh Triệu tôi đi mua rượu để mà mình uống. Rồi ngày mai có đi ra tòa đó, chuyện tính sau, nhưng mà mình vui vẻ cho đến phút cuối cùng. Thì tôi thấy rằng là ông ấy vui vẻ như vậy thì tôi cũng rất là vui. Nhưng mà không ngờ rằng là khi mà chúng tôi đi mua rượu cho ông ấy, thì trong cái thời gian đó, ông ấy ở nhà, ông ấy uống độc dược và ông ấy tự tử. Một cái thứ thuốc ngủ rất là mạnh. Thì khi chúng tôi trở về đó, thì ông đã mất rồi. Và vì thế, thành ra cái niềm vui của tôi đó, nó chết yểu quá đi. Nó kéo dài không được bao lâu và tôi đặt cho tựa cái đó.
Thưa anh, về những cái lá chúc thư của Nhất Linh thì hiện nay anh còn giữ được đầy đủ không ạ? Và trong những cái lá chúc thư đó thì Nhất Linh nói gì ạ?
Khi mà ông cụ mà ông ấy mất đó, thì ông ấy có để lại ba cái tờ giấy nhỏ. Thì chỉ có một cái tờ gọi là chúc thư chính trị đó là được phổ biến và được người ta biết. Thật sự ra thì tôi còn giữ, hiện bây giờ tôi còn giữ ở trong tay ba cái tờ giấy nhỏ mà ông ấy đã mất, ông đã để lại. Đầu tiên là một cái tờ giấy nhỏ để rất là giản dị. Vĩnh biệt mọi người thân yêu, Nhất Linh, mùng 7 tháng 7 năm 1963. Cái tờ thứ hai đó thì ông ấy viết cho bà cụ tôi và đề như thế này là mình, mối tình của đôi ta trong bao năm đẹp đẽ lắm rồi, không mong cũng ước gì hơn nữa, anh, ngày 7 tháng 7 1963. Cái tờ thứ ba, cái tờ di chúc lịch sử gồm có 72 chữ nguyên văn như thế này mà tôi đọc thuộc lòng. Đời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử cả. Sự bắt bớ và xử tội những phần tử đối lập quốc gia là một tội nặng, sẽ làm cho nước mất về tay cộng sản. Tôi chống đối sự đó và tự hủy mình, giống như Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu, để cảnh cáo những người trà đạp lên mọi thứ tự do. Và lần này ông ký tên Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, mùng 7 tháng 7 năm 1963. Thì Nhất Linh luôn luôn trong cả cái cuộc đời của ông ấy, là một là ông ấy ký tên Nhất Linh, hai là ông ấy ký tên Nguyễn Tường Tam. Chỉ có duy nhất cái bức thư cuối cùng của ông ấy là ông ấy để tên kép Nhất Linh Nguyễn Tường Tam trong cái thơ tuyệt mệnh đó. Thì ông muốn nói gì sau khi để hai cái chữ đó? Thì tôi có một ý nghĩ như thế này, là cái chết của ông ấy rõ ràng là có mục tiêu chính trị, điều đó không phủ nhận được. Nhưng mà cái cách thế, cái phong thái mà ông ấy lựa chọn tự tử, ông ấy lựa chọn cái chết, nó đến từ cái tâm hồn của một nhà văn Nhất Linh. Và vì thế thành ra ông ấy để tên Nhất Linh với Tần Tam trong cái chết đó.
Thưa anh, theo anh thì ông Ngô Đình Diệm có một cái trách nhiệm như thế nào về cái chết của Nhất Linh?
Trước khi ông ấy bị ra tòa, trong cái thời gian mà những đời cuối cùng của ông ấy, mặc dù là ông ấy chống đối chính quyền, mặc dù là ông ấy bị giam lỏng tại nhà, thế nhưng mà tôi biết rằng có một cái sự tương kính giữa hai cá nhân, đó là cá nhân của ông cụ tôi và cá nhân của ông Ngô Đình Diệm. Tôi cho đó là có một sự tương kính. Dựa vào đâu tôi lại có những nhận xét đó? Là bởi vì sau cái cuộc mà gọi là nổi dậy đó của các sĩ quan ngày 11 tháng 11 năm 60 đó, thì ông cụ tôi có viết một cái tờ truyền đơn cùng với lại rất nhiều nhân sĩ, và cái tờ truyền đơn đó phân phát đi tất cả mọi người, thành ra cái sự dính líu của ông cụ đối với lại cái cuộc đảo tránh đó về phương diện chính trị thôi đã rất là rõ ràng. Mà tại sao trong tất cả những người dính líu vào cái cuộc đảo tránh đó, kể cả những người rất là uy tín hồi đó là cụ Phan Khắc Xỉu, ông cụ Nguyễn Xuân Chữ, cũng đều bị bắt hết, không chừa một ai cả, và bị đưa đi Côn Đảo. Chỉ chừa có một mình ông cụ tôi thôi, không bị bắt. Đó là một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là có sự can thiệp trực tiếp và cái sự mến mộ của cá nhân ông Ngô Đình Diệm đối với ông cụ tôi.
Thưa anh, nhưng mà Nhất Linh cũng đã phải trốn tránh trong nhiều ngày cơ mà.
Ngay sau khi ông bị bắt đó, thì ông cụ tôi trốn vào trong cái tòa đại sứ Trung Hoa. Bởi vì ông cụ tôi có quen biết ông đại sứ Trung Hoa trong cái thời gian bỏ ngoài bình tàu. Thế rồi sau đó, do sự can thiệp nào đó, có sự điều đình nào đó, ông cụ tôi trở về nhà. Và tuy rằng là ông có một khoảng thời gian ông trốn tránh, nhưng mà tôi biết rằng là họ không cố tình bắt ông cụ tôi. Bởi vì nếu mà cố tình là thế nào cũng tỉnh ra. Đó là một cái sự tương kính. Mà tôi nghĩ rằng là cái điều trớ trêu ở ông cụ là chính cái sự ưu ái của ông Diệm không bắt ông cụ làm cho ông cụ đau khổ. Bởi vì ông nghĩ rằng là mình có tham gia mà tại sao tất cả những người khác đều bị bắt cả, mà chỉ chừa có chính mình thôi. Tôi cho rằng đó là một cái sự ngấm ngầm. Cho nên ông ấy rất là đau khổ về cái chuyện đó mà không ai biết được. Và tôi cho rằng là cái chết của ông ấy là do một cái sự tính toán nhầm, là cái phút chót người ta lại đem ông ấy ra xử. Cái việc xét xử đó không phải là do lệnh của ông Diệm, mà là do sự tính toán, tôi cho là lầm, của ông Ngô Đình Nhu muốn dằn mặt các chính khách hồi đó nhân cái phong trào Phật giáo nó lên cao và đưa ông đem ra tòa. Và chính cái chuyện mà vì đưa ra tòa đưa đến cái chết cuối cùng của ông cụ.
Thưa anh, sau khi Nhất Linh mất được 10 năm đó thì anh cho in tập truyện dài Xóm Cầu Mới, một tác phẩm quan trọng hàng đầu của Nhất Linh. Thì vì lý do nào mà anh đã cho in Xóm Cầu Mới, trong khi lúc còn sống thì Nhất Linh cũng không có ý định cho in cuốn sách này?
Cái tác phẩm Xóm Cầu Mới, mặc dù rằng là về sau này đó có in ở một phần ở trên báo Văn Hóa Ngày Nay năm 58, nhưng mà tôi đọc và tôi thích ngay từ cái thời gian mà tôi đọc ngay từ ở bàn thảo cơ, tức là thời gian tôi ở trên Đà Lạt đó, tôi rất là mê cuốn truyện này. Thế nhưng mà cái lý do tại sao mà tôi là muốn in lại cái cuốn đó là bởi một cái sự kiện như thế này. Là khi mà ông cụ mất đó, thì tôi mới được biết là ông để lại cho tôi một cái tờ di chúc. Đúng ra là một cái tờ giấy ủy quyền. Năm ngày trước khi mà ông cụ mất đó, thì ông cụ ông ấy đến nhà in Trường Sơn, ông ấy cho đánh máy một cái tờ giấy ủy quyền nguyên văn như thế này: là tôi Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, giám đốc nhà xuất bản Đời Nay và Phượng Giang, xác nhận rằng trong khi tôi vắng mặt, mở ngoặc, bất cứ vì lý do gì đóng ngoặc, thì con tôi là Nguyễn Tường Thiết sẽ thay tôi điều khiển hai nhà xuất bản và có toàn quyền xuất bản những cuốn sách của tôi, ký tên Nhất Linh ngày 2 tháng 7 năm 1963. Và vì cái tờ đó tôi nghĩ rằng tôi có bổn phận phải tiếp tục cái công việc của ông làm. Cái lúc đó là năm 1973, khi mà tôi tìm được cái tác phẩm đã bị mất tích, thì tôi nghĩ ngay rằng là cái tác phẩm đó sẽ là cái tác phẩm đầu tiên của nhà xuất bản Phượng Giang do tôi phụ trách. Và đó cũng là lý do tại sao tôi in cái cuốn Xóm Cổ Mới. Cái cuốn này tôi biết rằng là ông cụ khi mất không có ý định xuất bản, bởi vì cái mộng của ông khi thực hiện cái cuốn này là một cuốn trường thiên tiểu thuyết dài đến cả 10.000 trang. Thế đến năm 1961, khi mà ông cụ viết xong cái cuốn Dòng Sông Thanh Thủy đó, thì vì những cái chuyện mà dính líu vào chính trị, ông không biết tương lai ra sao cả, thì ông ấy nghĩ rằng mình không thể nào mà tiếp tục viết tiếp cái cuốn Xóm Cổ Mới theo như cái ý định của mình. Cho nên ông ấy đã xuất bản cái tập truyện ngắn Thương Chồng. Trong đó ông lấy 5 chương của Xóm Cổ Mới ở trong bản thảo, đổi tên, đổi nhân vật để mà biến thành Thương Chồng. Và đó là cái trường hợp Xóm Cổ Mới, thưa chị.
Thưa anh, câu chuyện của chúng ta đã khá dài. Vậy thì trước khi từ giá, xin hỏi anh là anh có thấy điều gì cần nói thêm nữa về Nhất Linh không hả anh?
Tôi có hai điểm để tôi nói thôi. Điểm thứ nhất là có một cái ngã rẽ ở trong cái cuộc đời của Nhất Linh mà tôi cho là một ngã rẽ hết sức quan trọng. Khi mà ông cụ đậu bằng cử nhân khoa học ở bên Pháp về, ông cụ dạy ở cái trường Thăng Long và người ta trả lương ông ấy rất hậu. Đùng một cái, ông ấy bỏ nghề dạy học để ông ấy làm báo. Bà cụ tôi cằn nhằn ông ấy dữ lắm về cái chuyện đó, chắc chắn theo các anh tôi kể lại là tại sao từ cái đời sống mà ổn định mang về 200 đồng mà bây giờ đột nhiên làm báo còn có 20 đồng thôi, tức là giảm mất 10 phần mà lại coi như là chẳng ra đâu vào đâu cả. Cái đó là cái ngã rẽ rất là quan trọng của cuộc đời Nhất Linh. Mà trong gia đình đó, tôi thấy rằng đó là một cái điểm can đảm của ông ấy, là ông ấy thoát ra được trong cái đời sống của một người bình thường. Chính chúng tôi, cái năm tôi bằng tuổi ông á, tôi cũng có đủ điều kiện để tách ra như ông á, nhưng tôi không có cái can đảm đó. Tôi dừng lại sống một người bình thường. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa tôi muốn nói với chị là ông cụ ông ấy hay nói đùa ở trong nhà đó, rằng là thân này lý sẽ làm ba được. Không phải là ví sẻ làm hai được, mà ví sẻ làm ba được. Ý ông ấy muốn nói rằng là ước gì nhất biến thành tam. Thì trong bao năm tôi suy nghĩ cái câu này, tôi hiểu ông cụ ông ấy muốn gì. Ông cụ ông có hai con người Nhất Linh, Văn Nghệ, và con người Cách Mạng, Nguyễn Trường Tam. Như vậy cái con người thứ ba là cái gì? Về sau này tôi mới nghiệm thấy rằng là cái con người thứ ba mà ông mong ước là con người bình thường của tôi, của chị, của tất cả mọi người khác. Con người bình dị, hạnh phúc đó ông đã không có được, bởi vì hai con người đầu nó chiếm hết cả thời gian của ông ấy rồi. Và bây giờ tôi có một cái ý nghĩ như thế này, là chính tôi thay ông sống cái con người thứ ba mà ông ấy không có được. Cái ý nghĩ này đó, nó làm cho tôi sung sướng ghê lắm, bởi vì trong bao nhiêu năm cái chết của ông cụ đã gây cho tôi một cái xúc động hết sức là mạnh. Tôi có cảm tưởng là nếu mà tôi nghĩ rằng tôi sống thỏa cho cái đời sống bình thường của ông cụ đó, nó một cái niềm an ủi lớn nhất của tôi sau cái chết của ông cụ, là cái người mà tôi rất là thương tiếc hơn là một người con đối với một người cha nữa. Rồi, cảm ơn chị Khỏe.
Xin thành thật cảm ơn nhà văn Nguyễn Tường Thiết. Tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu tác phẩm Nhất Linh Cha Tôi của Nguyễn Tường Thiết.